truyền thanh trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn.
Lê Phương, Trà Duyên và Mỹ Kinh xin kính chào quý thầy cô và tất cả các bạn. Thay mặt những người thực hiện chương trình hôm nay, Lê Phương xin kính chúc quý thầy cô và tất cả các bạn có một ngày làm việc và học tập năng động và hiệu quả. Hôm nay là thứ ba, ngày 7/11/2017. Chương trình phát thanh của trường Đại học Trà Vinh được thực hiện bởi câu lạc bộ truyền thông gồm những nội dung chính sau: khai mạc hội thi tìm hiểu tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chuyên mục văn hóa ẩm thực thưởng thức hương vị miền Tây qua món bánh bò thốt nốt, chuyên mục bình đẳng giới và sức khỏe tới tính học đường, và cuối cùng là bản tin thông báo. Xin kính mời quý thầy cô và tất cả các bạn cùng lắng nghe. Khai mạc hội thi tìm hiểu tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Sáng ngày 3/11, Đảng ủy trường Đại học Trà Vinh khai mạc hội thi tìm hiểu tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và lựa chọn mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Trần Văn Bồi, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, đồng chí Phạm Tiết Cường, Phó bí thư Đảng ủy khối các cơ quan, đại diện các chi đảng bộ thuộc các sở ban ngành tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường cùng 40 thí sinh, các đảng viên đại diện cho các chi bộ trực thuộc đảng bộ trường đến tham dự và cổ động cho hội thi. Phát biểu khai mạc, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Tiết Khánh, tỉnh ủy viên, bí thư Đảng ủy, hiệu trưởng nhà trường nói: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu, đó là tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua hội thi lần này, đồng chí bí thư Đảng ủy trường mong muốn mỗi đảng viên, mỗi sinh viên trong đảng bộ sẽ chuyển biến tích cực về ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của bản thân, đặc biệt nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm và tính tiên phong gương mẫu của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời phát hiện và lựa chọn những mô hình tiêu biểu của cá nhân và tập thể trong việc học tập và làm theo để áp dụng và nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong toàn đảng bộ và xã hội. Thí sinh tham dự hội thi là các bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy trường. Các thí sinh phải trải qua hai phần thi gồm trả lời câu hỏi lý thuyết do ban tổ chức quy định, gồm các nội dung về kiến thức, các văn bản liên quan đến chủ trương chính sách của đảng, các kiến thức về sinh hoạt đảng, các nội dung về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và phần trình bày mô hình thực tế của đơn vị trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hội thi diễn ra trong 2 ngày 3/4/11/2017. Theo ban tổ chức, đây còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm quán triệt và thực hiện chỉ thị ngày 16/5/2016 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản chỉ đạo của các cấp ủy cấp trên.
Trà Duyên kính chào quý thầy cô và tất cả các bạn. Một tuần nữa lại trôi qua và chúng ta lại được gặp nhau trong chuyên mục văn hóa ẩm thực. Và tuần này Duyên xin giới thiệu đến quý thầy cô và tất cả các bạn một món ăn rất ngon, rất dân dã và đặc biệt đậm chất miền Tây, đó chính là món bánh bò thốt nốt. Và giờ ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Chắc hẳn chúng ta đã từng nghe đến những món đặc sản làm từ thốt nốt như gụi chua thốt nốt, món bánh lá thốt nốt. Thì nghĩ chắc đã hết những món ngon làm từ thốt nốt này rồi ấy nhỉ? Nhưng không, miền Tây còn rất nổi tiếng bởi một loại bánh ngọt làm từ thốt nốt, đó chính là bánh bò thốt nốt. Một màu vàng đẹp mắt, thơm lừng, ngọt béo từ nước cốt dừa và đường thốt nốt. Chỉ cần một lần nếm thử thôi thì Duyên chắc hẳn bánh bò thốt nốt sẽ làm bạn quyến luyến bước chân không muốn rời. Bánh bò thốt nốt cũng là một món ăn ưa thích của dân miền Tây. Bánh làm từ các nguyên liệu chính như bột gạo, bột thốt nốt cùng với đường thốt nốt và nước cốt dừa. Bánh bò thốt nốt mang một màu vàng ươm đặc trưng, được gói trong lá chuối xiêm. Phía trên gắt thêm một chút dừa nạo trông rất hấp dẫn. Để làm được những chiếc bánh bò đường thốt nốt là cả một sự kỳ công của người làm bánh. Từ khâu ủ bột lên men, rồi phải thường xuyên trông chừng vì nếu thời tiết quá khô thì sẽ làm bánh không có vị xốp và bùi. Nếu bột quá ướt sẽ mất đi độ mềm của bánh. Những chiếc bánh bò đường thốt nốt sẽ có màu vàng tự nhiên, mùi thơm lừng cộng vị ngọt béo của nước cốt dừa và đường thốt nốt. Trước tiên, gạo phải là gạo nàng nhan củ, đặc sản của vùng bảy núi. Bánh bò đường thốt nốt chính hiệu sẽ được làm từ bột gạo nàng nhan, chỉ có ở vùng bảy núi An Giang. Còn trái thốt nốt phải là trái có cơm dày không mỏng và được xay thành bột. Đường thốt nốt ta phải chọn loại đường tán, không lẫm tạp chất và một ít nước cốt dừa. Chứ tất cả hỗn hợp trên vào thau trộn đều cùng với ít nước, tỷ lệ vừa đủ và ủ kín qua đêm. Bánh ăn ngon nhất khi còn nóng hổi, vị xôm xốp của bánh, ngọt béo của đường, của dừa, hòa lẫn mùi thơm thoảng đặc trưng của đường thốt nốt, xông lên tận mũi và không lẫn vào đâu được. Ngon đến nỗi bạn có thể ăn no hoài mà không ngán. Từ thốt nốt, người miền Tây còn có thể làm món cơm thốt nốt, ốc đường, bánh gói thốt nốt, rượu thốt nốt. Nếu có dịp quay về miền Tây, bạn đừng bỏ qua bán bánh bò thốt nốt thơm ngon này nhé. Và đến đây, Châu Duyên xin nói lời chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
Nền tảng gia đình mai một, trẻ dễ bị xâm hại. Hàng chục ngàn trẻ em bị xâm hại những năm qua, gây phẫn nộ xã hội, được các đại biểu nêu ra trước nghị trường, đồng thời đề xuất những giải pháp mạnh mẽ để bảo vệ sức khỏe, tính mạng và tương lai các em. Ngày 9 tháng 6, Quốc hội thảo luận kết quả bổ sung về kinh tế xã hội năm 2016. Phiên thảo luận diễn ra sôi nổi, với gần 100 đại biểu đăng ký phát biểu tại hội trường. Góp ý bằng văn bản tới Quốc hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, đoàn đại biểu Quốc hội Bắc Giang cho rằng phần lớn trẻ em được chăm sóc, phát triển toàn diện. Tuy nhiên, nhiều con em chúng ta đang không được an toàn, không được bảo vệ ngay chính ở những nơi tưởng như là an toàn nhất. Đó là gia đình, trường học và cộng đồng xung quanh. Bạo lực, xâm hại trẻ em có xu hướng gia tăng cả về số lượng và mức độ. Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong 5 năm gần đây, cả nước phát hiện trên 8.200 vụ xâm hại trẻ em với gần 10.000 nạn nhân, trong đó xâm hại tình dục chiếm tới 65%, với mức độ ngày càng nghiêm trọng. Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng, thực trạng trên do nhiều nguyên nhân, trong đó trực tiếp, trước hết là từ giáo dục trong gia đình. Với khoảng 70% mô hình gia đình hạt nhân như hiện nay, thì sự truyền thụ kinh nghiệm giữa các thế hệ đang bị mai một. Bên cạnh đó, di cư lao động, phân hóa giàu nghèo tăng, một số gia đình rơi vào tình trạng nghèo khó, số khác bị cuốn vào vòng xoáy kiếm tiền nên sự quan tâm, thời gian gần gũi giữa các thành viên trong gia đình ngày càng ít hơn. Nhiều gia đình để con tự xoay sở trong điều kiện mạng xã hội phát triển khó kiểm soát. Đặc biệt, tình trạng ly hôn ngày càng tăng. Sau 5 năm, từ năm 2011, có 67.593 vụ, đến năm 2016 là 182.098 vụ. Gần 84% số vụ ly hôn đã giải quyết có nguyên nhân từ bạo lực gia đình, đã tác động trực tiếp đến sự phát triển của trẻ. Để giải quyết từng bước tình trạng trên, đại biểu Thu Hà đề xuất, cần quan tâm tổ chức tốt việc thi hành luật trẻ em. Chính phủ, các bộ ngành tiếp tục điều chỉnh và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế xã hội nhằm hỗ trợ thực hiện chức năng giáo dục gia đình, đổi mới nội dung giáo dục theo hướng tăng cường giáo dục kỹ năng sống, phòng chống xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích và đưa thành nội dung chính khóa ngay từ cấp tiểu học. Chung mối quan tâm, đại biểu Trần Thị Phương Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng tình trạng xâm hại tình dục trẻ em có chiều hướng gia tăng, gây hậu quả nghiêm trọng tới tâm lý, sinh lý, thậm chí ảnh hưởng tới tính mạng các em, gây bức xúc trong các gia đình và nhân dân. Bà đề nghị chính phủ xây dựng, hoàn thiện các quy trình, tiêu chuẩn về bảo vệ trẻ em, thống nhất hoạt động liên ngành về bảo vệ trẻ để kịp thời xử lý nghiêm minh, thích đáng đối với các đối tượng xâm hại trẻ em. Và sau đây xin mời tất cả các bạn cùng đến với 2 phút giới thiệu thông tin sản phẩm và dịch vụ sinh viên. Giặt sấy Hana Trà Vinh là dịch vụ giặt sấy cao cấp đầu tiên tại Trà Vinh với những cam kết như sau: giặt sấy riêng cho từng khách hàng, không giặt chung đồ với khách khác. Ngoài ra còn tách đồ màu và đồ trắng giặt riêng. Bên cạnh đó, quần áo được giặt sấy khô nhanh trong vòng 4 giờ đồng hồ và giao nhận miễn phí trong nội ô thành phố Trà Vinh, đảm bảo dịch vụ chăm sóc quần áo chu đáo nhất và mang đến cho bạn sự hài lòng nhất. Bạn có thể gọi 0971780246 để có thể trải nghiệm ngay dịch vụ của chúng tôi. Facebook giặt sấy Hana Trà Vinh, địa chỉ số 39 đường Dương Quang Đông, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh, gần cầu Long Bình 2. Giặt sấy Hana Trà Vinh, hài lòng và tín nhiệm.
của cha tưởng như quá xa, mới ôm choàng lấy tôi làm mơ đấy thôi. Đừng buồn tôi ơi, tôi chạy theo ánh sáng cuối con đường nơi mẹ tôi vẫn đứng đón tôi lúc tan trường. Nụ cười ấy mang ngâu thơ tôi về nơi xa xôi, và cứ thế âu thơ vẫn chôn vào những giấc mơ tôi từng đêm thế thôi. Và tiếng cười ngày âu thơ giờ đã biến mất, nhường lại cho những âu lo về đây. Và giờ đây tôi muốn khóc thật lớn như chưa lớn bao giờ những ngày thơ, mang theo những ước mơ ôi mộng mơ đời chờ với lòng tin ngây thơ. Cả một thời thơ mong được lớn, đâu có biết lớn lên chỉ buồn thêm bao nhiêu những em đêm tan vào đêm. Ôi trái tim trăm lần yêu đến một lúc nhận ra thời gian đã vô tình mang tuổi thơ đi xa, là khi vòng tay của cha giờ đây đã không thể ôm chặt ta mãi mãi. Ước mơ chỉ một lần đừng nói cho ngày ngần rằng con đã yêu cha, mà sao đôi khi ta chẳng thể nào nói khi chưa phải xa cách xa. Cũng đã có lúc trong cơn mơ tôi bao đêm, bàn tay ai thân quen vương mái tóc tôi hôn lên. Mình như đang nơi đây hay chỉ là cơn say, lời ru nhẹ lay tuổi thơ ngủ yên chốn này. Giờ muốn hoa khóc cho vơi nhẹ đi bao tháng ngày. Tuổi thơ của tôi là những trưa hè rong chơi cùng bạn bè, tuổi thơ của tôi là những câu chuyện bà kể em nghe. Tuổi thơ của tôi ơi sao trôi nhanh đi quá vội, tuổi thơ của tôi ơi cứ ngỡ hôm qua mà hóa ra xa xôi. Đêm từng đêm lòng tôi thầm mong một điều ước, chỉ mong một lần được trở về với tuổi thơ để êm đềm giấc mơ, để gom nhặt hết những kỷ niệm đẹp và rồi xếp đầy vào trí nhớ. Những bỡ ngỡ của ngày ấu thơ, bao nhiêu dại khờ chỉ còn trong mơ. Và cứ thế âu thơ vẫn chôn vào những giấc mơ tôi từng đêm thế thôi. Và tiếng cười ngày âu thơ giờ đã biến mất, nhường lại cho những âu lo về đây. Và giờ đây tôi muốn khóc thật lớn như chưa lớn bao giờ như ngày thơ, mang theo những ước mơ ôi mong mơ đợi chờ với lòng tin ngây thơ. Cả một thời thơ mong được lớn, đâu có biết lớn lên chỉ buồn thêm bao nhiêu những em đêm tan vào đêm. Ôi trái tim vẫn còn yêu mềm.
Sẽ luôn luôn còn mãi, tình bạn sẽ luôn luôn còn hoài, để ta sẽ mãi mãi khắc ghi một thời thơ ấu dấu yêu. Một điều ước tuy thật nhỏ bé, ta sẽ ước có nhau suốt đời. Tình bạn sẽ mãi mãi không phai, không phai bạn ơi.
Bạn ơi, bạn ơi, để cho những ước mơ bay thật xa. Hãy nắm tay nhau, bạn ơi, để cho ta mãi luôn luôn gần nhau. Hãy hát lên đi, bạn ơi, để nụ cười sẽ luôn trên bờ môi. Hãy hát lên đi, bạn ơi, để cho cuộc sống thêm bao niềm vui. Dù ai có nhọc nhằn, có những gian nan và cũng có giận hờn với những muôn toa, bạn hiền ơi hãy vững tin cùng nhau vượt qua điều đó. Và trên bước đường đời sẽ thấy vui hơn, vì ta có bạn bè xa cách bên nhau, cùng nhau vượt qua ngàn cơn bão tố phong ba.
Tình yêu sẽ luôn luôn còn mãi, tình bạn sẽ luôn luôn còn hoài. Để ta sẽ mãi mãi cứ ghi một thời thơ âu dấu yêu. Một điều ước tuy thật nhỏ bé, ta sẽ ước có nhau suốt đời. Tình bạn sẽ mãi mãi không phải bạn ơi. Tay trong tay nào ta cùng vui, ta cùng ca hát. Tay trong tay nào ta cùng vui, ta cùng quay đều. Tay trong tay nào ta cùng theo nhịp chân bước. Hey hey hey. Tay trong tay nào ta cùng vui, ta cùng ca hát. Tay trong tay nào ta cùng vui, ta cùng quay đều. Tay trong tay nào ta cùng vui theo nhịp chân bước. Hey hey hey. Hãy nắm tay nhau bạn ơi, để cho những ước mơ bay thật xa. Hãy nắm tay nhau bạn ơi, để cho ta mãi luôn luôn gần nhau. Hãy hát lên đi bạn ơi, để nụ cười sẽ luôn trên bờ môi. Hãy hát lên đi bạn ơi, để cho cuộc sống thêm bao niềm vui. Dù mai có nhọc nhằn, có những gian nan, và cũng có dần dần với những mưu toan. Bạn hiền ơi, hãy vững tin cùng nhau vượt qua điều đó. Và trên bước đường đời sẽ thấy vui hơn, vì ta có bạn bè sát cánh bên nhau, cùng nhau vượt qua ngàn cơn bão tố phong ba. Tình yêu sẽ luôn luôn còn mãi, tình bạn sẽ luôn luôn còn hoài. Để ta sẽ mãi mãi khắc ghi một thời thơ âu dấu yêu. Một điều ước tuy thật nhỏ bé, ta sẽ ước có nhau suốt đời. Tình bạn sẽ mãi mãi không phải bạn ơi. Tình yêu sẽ luôn luôn còn mãi, tình bạn sẽ luôn luôn còn hoài. Để ta sẽ mãi mãi khắc ghi một thời thơ âu dấu yêu. Một điều ước tuy thật nhỏ bé, ta sẽ ước có nhau suốt đời. Tình bạn sẽ mãi mãi không phải bạn ơi. Dù xa cách nhưng trái tim ta luôn hoài nhớ nhau. Tình bạn sẽ mãi mãi không phải bạn ơi. Không phải bạn ơi.
Chương trình phát thanh của trường Đại học Trà Vinh hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mỗi ý kiến đóng góp xin gửi về hộp thư phòng thu âm Đầu Hồ Giảng Đường 1, khu 1, trường Đại học Trà Vinh. Xin thân ái chào tạm biệt.